Đôi nét giới thiệu về chùa Am. Chùa Am bằng tre lá nghèo nàn ngày nào, nhưng đến hôm nay có nhiều thay đổi. Các thất để tu sinh ở tu học được xây dựng bằng gạch kiên cố, đó là để giữ gìn bảo quản dài lâu, nhưng vẫn còn giữ nguyên sắc thái mộc mạc, đơn sơ, bình dị, ngăn nắp, sạch đẹp, có từng khu nam, nữ riêng biệt và trình độ tu học thấp, cao, rõ ràng. Nhưng hình ảnh chùa Am còn ghi khắc mãi trong trái tim của nhiều người. Tuy rằng đơn giản, bình dị, nhưng nơi đây là nơi xuất phát những con người yêu nước, chống lại giặc Pháp, chống lại chế độ phong kiến triều Nguyễn bất công, đàn áp nông dân và các phong trào yêu nước. Nơi đây đánh dấu những trang sử oai hùng của những con người yêu nước, yêu dân tộc, luôn luôn bất khuất, kiên cường, gan dạ trước thế lực đàn áp của bè lũ Tây Sai ngụy quân, ngụy quyền. Nơi đây đánh dấu một góc nhỏ cho cuộc đấu tranh bất khuất của toàn dân giành độc lập thắng lợi về tay nhân dân. Ngày nay, nơi đây cũng là nơi đào tạo nhiều người sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh để đem lại sự sống bình an, yêu thương cho nhau, để đem lại sự sống không còn xung đột và chiến tranh nữa. Ngày nay, nơi đây cũng dạy người tập luyện làm chủ sinh già bệnh chết. Sinh, già, bệnh, chết là bốn nỗi khổ đau của kiếp người. Bốn nỗi khổ đau của kiếp người ai cũng đều biết, nhưng không biết làm cách nào thoát bốn khổ đau đó, nên đành phải sống trên đau khổ. Bởi vậy, cuộc sống con người chỉ cười ra nước mắt để gắng gượng sống cho qua ngày. Chứ thật ra, một nỗi đau khổ mà dù ai có kêu la, rên xiết, trách trời, oán người, nhưng không ai giúp ai được. Vì đó là nhân quả của mỗi người tự mình đã tạo ra, thì tự mình phải gặt hái và gánh chịu. Cho nên, những người không hiểu biết, tưởng đau khổ là do người khác đem đến cho mình, chớ thật sự đau khổ chính là họ tự tạo ra cho họ, thì làm sao ai dám cứu giúp họ, dù đó là thần, thánh, tiên, Phật, cũng không dám cứu giúp. Suy ra chỗ này, chúng ta mới biết, việc cầu siêu, cầu an, toàn là những việc làm mù quáng, mê tín lạc hậu. Xét về luật nhân quả, khi hành động nhân nào thì phải gặt lấy quả nấy, dù có trốn tránh trên trời hay chui xuống đáy biển cũng không thoát khỏi. Khi học đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, thì chúng ta hiểu biết rất rõ nhân quả. Vì thế, muốn vượt thoát ra nhân quả thì chỉ có tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm đã ly dục, ly ác pháp thì còn đâu nhân quả chi phối tâm chúng ta được, thì còn đâu tâm chúng ta giận hờn, buồn phiền, đau khổ nữa, thì còn đâu tâm chúng ta lo âu, sầu muộn, thương ghét người này, người khác. Có đúng như vậy không, thưa quý vị? Bởi vậy, những người đã ly dục, ly ác pháp là những người đã làm chủ tâm mình, mà đã làm chủ tâm mình thì tâm mình luôn luôn bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm tu tập đến đây thì chấm dứt cuộc hành trình tu hành theo Phật giáo, vì đó là giải thoát hoàn toàn. Cho nên, cuộc đời tu hành theo đạo Phật chỉ có bấy nhiêu tâm bất động đó mà thôi. Khi tâm bất động thì chẳng cần phải tu pháp môn nào nữa cả. Khi tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự là lúc đó chúng ta mới nhập tứ thánh định. Còn nếu chưa đạt được tâm đó thì chẳng bao giờ nhập tứ thánh định được. Cho nên, người nào chưa được tâm bất động mà nói nhập tứ thánh định là những người lừa đảo, nói dối, gạt người. Phật Pháp rất rõ ràng, ai nói sai, mình đều biết cả, cho nên khó có ai dối gạt được. Khi tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, thì tâm nhập tứ thánh định đâu còn khó khăn, chỉ cần tác ý ra lệnh, thì ngay đó, tức khắc, thân tâm liền nhập vào các tầng thiền định theo ý muốn. Bởi vậy, thiền định đâu phải là pháp để tu tập, mà nó là pháp môn để nhập, cho nên nó là kết quả của pháp môn tứ niệm xứ. Ngoài pháp môn tứ niệm xứ, đi tìm thiền định thì không bao giờ có thiền định. Thiền định của đạo Phật là pháp môn dành cho những người tâm bất động để nhập, chứ không phải để cho mọi người tu tập. Người nào chưa hiểu biết mới mở thiền đường để dạy người tu tập thiền định, đó là những người chưa biết thiền định của Phật giáo. Như các trường thiền ở Trung Quốc, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam hiện nay, họ dạy người tu tập là không theo lời Đức Phật dạy. hay như các vị tổ sư thiền, họ dạy người tu thiền định theo cách ức chế tâm bằng các pháp môn tham công án, tham thoại đầu, hoặc bằng cách niệm Phật nhất tâm, bằng cách biết giọng liền buông, bằng cách nương vào cơ bụng phình xẹp, vân vân. Phật giáo dạy chúng ta ly dục, ly ác pháp là để đạt tâm bất động, chứ không dạy chúng ta tu tập thiền định theo kiểu ức chế ý thức, để ý thức không còn khởi niệm. Khi ý thức không còn khởi niệm, các thiền sư cho đó là thiền định. Dạy thiền định như vậy là một điều sai đường lối tu tập thiền của Phật giáo, biến Phật giáo thành tà giáo ngoại đạo. Chúng tôi xin nhắc lại quý vị một lần nữa, thiền định của đạo Phật giáo là thiền định để nhập, để làm chủ thân tâm, chứ không phải để tu tập như người ta nghĩ tưởng và kiến giải, khiến cho người tu tập thiền định càng xa lìa Phật giáo. Tâm quý vị còn động, chưa ly dục ly ác pháp mà muốn tu tập thiền định, thì thiền định đó là thiền định tưởng của các tà sư ngoại đạo. Bởi các sư thầy Trung Quốc thiếu sự hiểu biết những lời dạy của Đức Phật, nên kiến giải thiền định của Phật trở thành tà thiền, tà định của ngoại đạo. Những người tâm chưa bất động là những người tâm chưa ly dục ly ác pháp. Tâm chưa ly dục ly ác pháp mà muốn làm chủ sinh già bệnh chết thì đó là mộng tưởng. Cho nên, chùa Am không chấp nhận những người tu giả dối ấy, tu lấy có hình thức để rồi khi đau bệnh nằm ủ rũ như thây ma, chết chưa chôn. Những người tu như vậy là hèn nhát, không ý chí, không gan dạ, dũng cảm, tu tập mà lười biếng, không chịu đi kinh hành, không đi pháp thân hành niệm, trong khi tâm còn hôn trầm, thùy miên, vô ký ngút ngàn. Muốn tu tập làm chủ bốn sự đau khổ này, thì chúng ta nên tu tập làm chủ tâm trước tiên. Khi làm chủ tâm được rồi, thì mới tu tập làm chủ thân. Nhưng muốn làm chủ thân, thì chúng ta chia ra làm ba giai đoạn tu tập. Giai đoạn 1, phải tu tập làm chủ sự yếu đuối của thân già. Giai đoạn 2, phải tu tập làm chủ khi thân bệnh. Giai đoạn 3, phải tu tập làm chủ khi thân chết. Có nhiều Phật tử ở khắp nơi đã gửi thư về báo và cảm ơn Phật và Thầy đã ban cho họ những pháp môn để cứu họ thoát ra những tâm tham, sân, si, khiến cho gia đình họ ngày càng hạnh phúc hơn, nhất là họ đã làm chủ được những bệnh tật hiểm nghèo. Nếu trong việc tu hành theo phương pháp này, mọi người đều siêng năng giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, thì họ sẽ làm chủ sinh già bệnh chết, không còn thấy khó khăn nữa. Mục đích chùa Am là đem lại cho mọi người một sức mạnh tự lực, làm chủ bốn sự đau khổ này, để con người không còn khiếp đảm và run sợ nữa trước cảnh sinh ly tử biệt. Như quý vị đã đọc lời giới thiệu trên đây, thì đủ biết chùa Am ra đời là vì đấu tranh chống giặc ngoại xâm, sự bóc lột của các triều đại phong kiến, và cuối cùng chùa Am quyết tâm chống lại giặc sinh tử, đòi quyền làm chủ sự sống chết cho loài người. Kính ghi Trưởng lão Thích Thông Lạc.
Lời nói đầu. Ghi lại lịch sử là một việc làm hết sức phải thận trọng, nhất là phải thấy trách nhiệm và bổn phận đối với độc giả. Mọi người ai cũng biết, lịch sử của một dân tộc là do nhiều nhân vật làm nên, nhưng mỗi nhân vật đều có những tài năng đặc biệt khác nhau. Do đó, khi ghi lại lịch sử, chúng ta phải ghi lại trung thực theo tài năng của mỗi nhân vật làm nên lịch sử trong địa phương đó. Ghi như vậy mới được gọi là ghi lại lịch sử. Ở đây, chúng tôi ghi lại lịch sử của một địa danh, chứ không ghi lại một nhân vật lịch sử cá nhân nào. Vì thế, chúng tôi cần phải biết rất rõ trong một địa danh lịch sử không phải chỉ có một nhân vật lịch sử, mà phải có nhiều nhân vật. Có nhiều nhân vật mới làm nên địa danh lịch sử. Đó là điều chắc chắn, không còn bắt bẻ chúng ta ghi sai. Bởi vậy, một địa danh được gắn liền với nhiều nhân vật lịch sử. Nhiều nhân vật lịch sử mới làm nên nổi bật địa danh trong lịch sử của nước nhà. Đọc một cuốn sử đất nước Việt Nam, trong đó có rất nhiều anh hùng liệt sĩ hữu danh cũng như vô danh, không sao kể cho hết. Sách viết như vậy mới gọi là cuốn sử ký. chùa Am đã trở thành một địa danh lịch sử do bắt đầu từ một võ tướng của Tây Sơn về đây trú ngụ. Không phải trú ngụ để mai danh ẩn tích, mà trú ngụ để âm thầm chiến đấu chống giặc Pháp ngoại xâm, để tiếp tục làm nên những trang sử anh hùng của dân tộc. Ngõ hầu để đóng góp công sức mình cho những trang sử nước nhà. Như chúng ta ai cũng biết, triều đại Tây Sơn là do những người nông dân áo vải ở đất Tây Sơn đứng lên phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi giặc phương Bắc nhà Thanh ở miền Bắc nước ta và dẹp sạch quân Xiêm La ở miền Nam. Kế đó, đập tan bè lũ phong kiến bán nước Trịnh đàn ngoài, Nguyễn đàn trong, thống nhất đất nước thành một nước độc lập chủ quyền phong kiến Việt Nam. Những trang sử oanh liệt này làm sao nhân dân Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác lại quên được người áo vải anh hùng Nguyễn Huệ Quang Trung, phải không quý vị? Đây là những điều cần nhắc nhở cho mọi người lưu ý khi đọc lịch sử chùa Am. Kế đó, các đời sau còn nối tiếp nhau thực hiện lòng yêu nước, luôn luôn đấu tranh, đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập tự do cho quê hương xứ sở. Chính nhờ lòng yêu nước của các vị trụ trì chùa Am mà ngày nay chùa Am mới có những trang sử chống giặc cướp nước và đập tan sự bóc lột của những tập đoàn phong kiến, các vương triều, nhà Nguyễn, khiến cho chùa Am ngày càng phát triển, trở thành một tu viện có tầm cỡ cả nước, nên các giới tri thức trong nước cũng như ở nước ngoài đều quan tâm lưu ý. Sau khi tìm hiểu, biết rõ ràng, chính quyền các cấp và mọi người cũng hãnh diện vì nơi đây xuất phát những người con yêu nước, và nhất là nơi đây lại xuất hiện một nền văn hóa đạo đức nhân bản nhân quả, đem lại cho dân tộc và loài người trên thế giới một cuộc sống nhân văn, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Một nền đạo đức đã có từ xa xưa, từ khi có loài người, nhưng đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời mới dựng lên và truyền dạy cho chúng ta. Khi Ngài mất thì các tôn giáo khác đã ra công dìm mất nền đạo đức này để thay thế vào những kinh sách và giáo pháp mù quáng, mê tín, lạc hậu. Vì thế loài người đến nay ít ai biết đến nền đạo đức này. Mãi cho đến vị trụ trì đời thứ tư của chùa Am ra đời mới ra công biên soạn bộ sách Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả để mọi người sống không làm khổ cho nhau và nhất là không làm khổ chúng sinh. Đó là một điều đáng vui mừng cho dân tộc Việt Nam và cho loài người trên thế giới. Vì vậy, chùa Am đáng được ghi vào lịch sử văn hóa đạo đức nhân bản nhân quả của dân tộc Việt Nam. Chính nơi đây, chùa Am phải được giữ gìn, bảo toàn di tích lịch sử và nhất là sự truyền thừa nền đạo đức nhân bản nhân quả đã đem lại lợi ích cho đạo, cho đời, cho đất nước Việt Nam và cho cả thế giới. Kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc.
Chùa Am có một chiều dài lịch sử hơn 200 năm, từ khởi thủy đến phát triển trở thành một tu viện chân như sầm uất rộng lớn như ngày hôm nay. Chùa Am có 260 ngôi nhà lớn nhỏ, một cảnh quan tu hành yên tĩnh, có rừng cây mát mẻ, có đường đi lối lại sạch đẹp, khắp nơi trong chùa Am giống như một công viên. Nhưng nó không phải là công viên, vì công viên là nơi vui chơi giải trí cho những người vô công rảnh việc. Còn chùa Am là nơi học tập đạo đức, rèn luyện nghị lực để trở thành những người tốt cho xã hội. Chùa Am cũng là nơi huấn luyện, đào tạo những con người có nhân cách, có đạo đức, có đạo hạnh, nhất là có lòng nhân ái, biết yêu thương và tha thứ đối với mọi người, để làm cho cuộc sống được bình an, yên vui và mọi người không còn ai cãi cọ, xung đột nhau nữa, để làm cho thế giới trở nên hòa bình và không còn chiến tranh. Điều quan trọng nhất là chùa Am đào tạo những con người có ý chí kiên cường, dũng cảm, gan dạ, quyết tâm rèn luyện ngày đêm để chiến đấu với giặc sinh tử luân hồi. Chúng đang từng phút, từng giờ, từng ngày dùng mọi chiến thuật, chiến lược để bắt loài người phải nô lệ chúng muôn đời muôn kiếp. Nơi đây khởi sắc cho một nền văn hóa đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo, giúp mọi người sẽ sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nhờ sống có đạo đức như vậy, nên mọi người thường đem lòng yêu thương đến với mọi người, mọi loài vật và ngàn cây nội cỏ, đất đá, núi sông. Một nền văn hóa đạo đức tuyệt vời mà từ lâu bị chôn vùi trong đống giáo lý của các tôn giáo ngoại đạo mê tín lạc hậu Trung Quốc, khiến cho mọi người không ai biết đến nền văn hóa đạo đức này nữa. Vì thế, hôm nay, nền đạo đức nhân bản, nhân quả đã được chùa Am dựng lại. Nó sẽ làm cho những tư tưởng cố chấp có thế giới siêu hình bị đổ vỡ và tan nát.
Đời thứ nhất. Vị trụ trì đầu tiên của chùa Am là Hòa Thượng Thích Minh Không, tục danh là Lê Văn Tâm, một võ tướng của Tây Sơn, dưới trướng của vua Quang Trung Nguyễn Huệ, như chúng tôi đã tường trình sơ lược ở trên. Theo gia phả của dòng họ Lê ghi lại rõ ràng, vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một danh tướng của Việt Nam. Ông thường đánh Nam dẹp Bắc để thống nhất Giang Sơn tổ quốc. Trong trận đánh quân nhà Thanh tại Hà Nội, với chiến lược chiến thuật thần tốc của vua Quang Trung, thì Lê Văn Tâm lãnh đạo một đạo quân dưới quyền chỉ huy của vua Quang Trung mở cuộc tấn công dũng mãnh vào phía Nam đền Ngọc Hồi. Quân Thanh rút vào đồn lũy cố thủ, dùng đại bác và hỏa khí bắn xuống dữ dội như mưa để cản bước tiến của quân Tây Sơn. Trước chiến trận như vậy, vua Quang Trung ra lệnh cho đội xung kích gồm 600 dũng sĩ cảm tử, trong đó có ông Sơ chúng tôi tình nguyện chiến đấu. Lưng dắt dao ngắn, 200 người đi đầu khiêng 20 tấm ván dày, bện rơm thấm nước, che súng đạn và lửa, cho 400 dũng sĩ theo sau, làm cho súng đạn quân Thanh mất hiệu lực. Lúc bấy giờ, quân Tây Sơn hợp lại đông như kiến cỏ, khí thế lên ao ạt như thủy triều dâng, tấn công phá tan cửa lũy, mở đường cho kỵ binh và tượng binh tiến vào thành. Quân Tây Sơn tung hoành chém giết, đồn Ngọc Hồi chìm trong khói lửa, quân Thanh tan vỡ bỏ chạy tán loạn, lớp bị giết, lớp chà đạp lên nhau, chạy mà chết, nên thây nằm lớp lớp. Quân Tây Sơn đã phá tan cứ điểm Ngọc Hồi, tiêu diệt 3 vạn quân Thanh, trong đó có 3 danh tướng cao cấp của giặc. Trong trận đánh này, ông Sơ của chúng tôi cũng được tham dự, như trên đã nói, đập nát phòng thủ phía Nam, mở toang cánh cửa vào thành Thăng Long. Trong khi đạo quân chủ lực đang quyết chiến ở mặt trận phía Nam thành Thăng Long, thì sáng ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán, năm Kỷ Dậu, quân Tây Sơn đã đập tan mộng cướp nước, đè bẹp ý chí xâm lược của quân nhà Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long và miền Bắc, bảo vệ độc lập tự do, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc. Chiến thắng Ngọc Hồi là một chiến công oanh liệt làm vẻ vang cho tổ quốc và kết thúc sự xâm lược của phong kiến phương Bắc đối với nước Việt Nam. Công việc đang tiến hành thuận lợi, thì vào ngày 29 tháng 7 năm 1792 âm lịch, phái bộ Đại Việt nhận được tin vua Quang Trung đã đột ngột từ trần. Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi lấy hiệu là Cảnh Thịnh Hoàng đế. Vua Quang Trung chết là một nỗi đau của dân tộc Việt Nam, vì đất nước chưa thống nhất hoàn toàn. Mà vua Quang Trung chết là một thiệt thòi rất lớn cho vận mệnh quê hương xứ sở này. Khi vua Quang Trung mất, thì anh em của vua Quang Trung chia nhau đất nước cai trị. Miền Nam do Nguyễn Lữ cai trị, nhưng do sự bất tài của Nguyễn Lữ, miền đất chiến lược không được Tây Sơn tổ chức cai trị chặt chẽ, nên đã lọt vào tay Nguyễn Ánh. Tháng 8 năm 1788, trên mảnh đất chiến lược này, Nguyễn Ánh ra sức phát triển kinh tế, xây dựng lực lượng và ngoại giao cầu viện thực dân Pháp, để mở màn cho một cuộc tấn công quy mô đối với quân Tây Sơn. Sự lớn mạnh và những cuộc tấn công của lực lượng Nguyễn Ánh trực tiếp đe dọa sự tồn tại của triều đại Tây Sơn. Chính khi còn sống, vua Quang Trung đã nhìn thấy hiểm họa đó. Ông xem lực lượng phản động của Nguyễn Ánh là một tai họa lớn cho bước tiến thống nhất đất nước. Sau khi chiến thắng quân Thanh ở thành Thăng Long, khi về Phú Xuân, vua Quang Trung ra sức chuẩn bị lực lượng chiến thuật, chiến lược, vạch ra kế hoạch tấn công, tiêu diệt Nguyễn Ánh. Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện, thì Quang Trung đã đột ngột từ trần vào năm 1792, như trên đã nói. Cái chết của vua Quang Trung đã làm suy yếu toàn bộ phong trào Tây Sơn và cuộc đương đầu với chúa Nguyễn có phần suy yếu. Đó là thế lợi cho Nguyễn Ánh, nhất là trong nội bộ anh em của Tây Sơn tham quyền cố vị, chia rẽ và giết hại lẫn nhau, nên đã làm lực lượng Tây Sơn suy yếu, lại càng suy yếu hơn. Năm 1801, Nguyễn Ánh đem toàn lực lượng tấn công kinh thành Phú Xuân. Thành Phú Xuân bị Nguyễn Ánh chiếm, vua Cảnh Thịnh phải chạy ra Hà Bắc, huy động quân đội các trấn Hải Dương, Sơn Tây, Sơn Nam, Kinh Bắc và quân Thanh Nghệ chống lại với quân Nguyễn Ánh. Mặt trận chính xảy ra ở Nghệ An và Thanh Hóa. Nữ tướng Bùi Thị Xuân chỉ huy 5.000 quân cùng hàng vạn quân của vua Cảnh Thịnh chống trả quyết liệt cuộc tấn công quân Nguyễn Ánh, khiến cho quân Nguyễn Ánh khiếp sợ. Lúc đầu, vua Cảnh Thịnh hèn nhát, sợ sệt, rút lui, làm cho mặt trận Nghệ An tan vỡ. Trần Quang Diệu và ông Sơ Tôi đem quân ra cứu viện, nhưng không kịp. Trần Quang Diệu, vợ là Bùi Thị Xuân và con gái bị quân Nguyễn Ánh bắt, còn ông Sơ của chúng tôi chạy thoát. Sau khi bắt Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và con gái thì đem hành hình một cách thảm khốc. Hành động trả thù của Nguyễn Ánh rất thù vặt, mất nhân tính, ác độc. Lịch sử còn ghi lại những hành động ác này để chứng minh tập đoàn phong kiến Vương Triều Nguyễn là những nhà vua không lấy đức trị dân, mà lấy sự đàn áp bóc lột nhân dân. Trước sự hành hình Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và con gái, vua Gia Long đang thị sát cuộc hành quyết, không bao giờ xúc động trước tiếng kêu cứu của một đứa bé vô tội. Con gái Trần Quang Diệu, khi cháu kêu, "Mẹ ơi, cứu con với!" Tiếng kêu cứu làm đứt ruột nát lòng của người mẹ. Nhưng lúc ấy, Bùi Thị Xuân cũng đang bị hành quyết như con, bị bốn ngựa xé xác. Bà cất tiếng trả lời an ủi con bằng nước mắt của người mẹ. "Hãy gan dạ lên con, đừng sợ hãi bọn giặc bán nước. Chỉ có cái chết mới đền ơn nợ nước tình nhà. Chúng ta rất hãnh diện chết là vì quê hương tổ quốc con ạ." Một đứa trẻ vô tội có làm gì nên tội mà phải bị xử tử cho bốn ngựa xé xác như vậy? Thật là tội nghiệp. Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân là những tướng tá của vua Quang Trung thì phải hết sức phò vua giúp nước. Nhưng khi bị bắt thì chỉ còn đem cái chết để đền ơn nước, tình nhà, mà gọi có tội là không đúng. Khi hai bên đánh nhau, ai vì vua nấy, ai thắng làm vua, ai thua làm giặc, đó là lẽ thường. Cớ sao khi thắng làm vua thì lại thù vặt, giết người như vậy? Thật là hẹp hòi, ích kỷ, thiếu lòng nhân ái. Bằng chứng, khi vua Gia Long lên ngôi thì nhân dân khắp nước nổi lên chống chế độ phong kiến của ông. Ngày 10 tháng 6 năm 1802, Nguyễn Ánh chiếm được thành Thăng Long. Vua Cảnh Thịnh và em là Nguyễn Quang Thùy chạy về Kinh Bắc thì bị Nguyễn Ánh bắt và bị hành hình. Vua Cảnh Thịnh không đủ tài đức điều quân khiển tướng nên bị vua Gia Long tiêu diệt. Từ đó, quân Tây Sơn lần lần tan rã. Tất cả tướng tá của Tây Sơn đều trốn chạy, vì vua Gia Long là một người tâm địa hẹp hòi, ích kỷ, thiếu lòng nhân, không biết chiêu dụ người hiền tài, nên thường truy tìm bắt tướng tá của Tây Sơn trả thù. Nhưng khi bắt được, thì hành hình thảm khốc như vợ chồng Trần Quang Diệu. Vì thế, ông Sơ chúng tôi phải giả thường dân trốn tránh vào trong miền Nam thành Gia Định. Sau khi lật đổ nhà Tây Sơn, năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi xưng đế, hiệu là Gia Long. Vua Gia Long nhiều lần bị quân Tây Sơn đánh đuổi, chạy trốn ra đảo Phú Quốc lánh nạn, có khi phải chạy qua Xiêm La cầu cứu viện binh, có khi bị quân Tây Sơn đánh tơi tả không còn một manh giáp. Do đó, ông ôm hận thù, nên khi vua Quang Trung chết và quân Tây Sơn tan rã, thống nhất được đất nước, vua Gia Long quyết tâm trả thù. Nên lúc bây giờ, tướng tá của Tây Sơn chết do vua Gia Long giết không biết bao nhiêu người mà kể. Thù hận đến đổi, vua Gia Long đào mộ vua Quang Trung lấy sọ để vào cầu xí, hàng ngày tiểu tiện lên đó. Thật là một vị vua tâm lượng hẹp hòi, đê tiện mà sử sách còn ghi. Thật là đáng chê trách. Do sự lùng bắt gắt gao của quân lính vua Gia Long, nên ông Sơ chúng tôi phải cải trang làm một người thường dân cùng một cô em gái mà chúng ta gọi là bà Năm. Vì lúc đó chúng tôi còn nhỏ, nên ông bà cha mẹ không cho chúng tôi biết tên ông Sơ. Ông Sơ và bà Năm trốn vào thành Gia Định lánh nạn, cư ngụ tại Phú Lâm thuộc Phú Thọ Hòa bây giờ. Trước tình trạng vua Gia Long truy lùng tướng tá của Tây Sơn để trả thù quá gắt gao, nên ông Sơ chúng tôi cải trang làm tu sĩ Phật giáo, bỏ người em gái ở lại Phú Thọ Hòa, rồi đến tỉnh Tây Ninh, huyện Trảng Bàng, cư ngụ tại ấp Bào Trâm. Bây giờ ở đây là rừng rú, trùng trùng điệp điệp, không có người ở, không có tên là ấp Gia Lâm. Ông cất một am tranh tu hành và dùng tài chiêm tinh bói toán của mình để giúp dân làng nơi đây ngăn chặn bọn trộm cắp, nhất là tìm lại những trâu bò bị bọn trộm cắp bắt. Nhờ khoa chiêm tinh bói toán tìm lại trâu bò đã mất, nên dân làng một lòng rất kính trọng và thương mến ông. Vì thế, những người trộm cướp thường lén đốt am tranh của ông. Nhưng mỗi khi am bị đốt, thì được những người dân làng ở đây nhớ ơn, nên chặt cây cất lại am khác cho ông. Cuộc sống ở đây được bình an, không còn bị truy lùng bắt bớ. Ông lập gia đình với một người phụ nữ tại địa phương này, rồi sinh con đẻ cái ở đây, tạo thành một dòng họ Lê rất đông đảo. Và cũng là nơi đây, chùa Am bắt đầu khởi sự cho con cháu sau này tiếp nối ý chí kiên cường bất khuất của ông cha, đã trở thành những người con Việt Nam anh hùng cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đây, chùa Am là nơi tập trung những nhà yêu nước, yêu dân tộc. Như vậy, Lê Văn Tâm là ông Sơ của chúng tôi, có pháp danh Thích Minh Không như trên đã sơ lược kể. Sinh năm 1760 và chùa Am khởi sự dựng cất vào năm 1802, lúc Nguyễn Ánh lên ngôi xưng hiệu là Gia Long. Từ đó, ngôi chùa Am được con cháu thừa truyền nối tiếp nhau mãi mãi cho đến ngày hôm nay, đã trải qua nhiều đời. Lê Văn Tâm trong lúc làm tướng dưới trướng vua Quang Trung Nguyễn Huệ đánh Nam dẹp Bắc, có công đuổi giặc nhà Thanh ra khỏi miền Bắc Hà Nội và đập tan quân Xiêm ở miền Nam nơi Rạch Gầm. Chúng chạy về nước không kịp thở. Một người có công lao với đất nước như ông Sơ chúng tôi mà không được ghi vào sách sử, cũng như biết bao anh hùng liệt sĩ vô danh đã bỏ mình cho đất nước này. Nhưng đến nay, có còn ai nhắc đến? Có còn sử sách nào ghi chép? Thật may mắn thay, gia tộc chúng tôi còn ghi lại gia phả. Nếu không ai ghi lại gia phả, thì hôm nay làm gì chúng tôi biết mà ghi lại những trang sử chùa Am? Và như vậy thì ông Sơ chúng tôi cũng chỉ là một chiến sĩ vô danh như bao chiến sĩ khác. dù có hy sinh xương máu của mình ngoài mặt trận giải phóng dân tộc mà thôi. Chúng tôi nói không phải kể công lao ông Sơ của chúng tôi, mà nói ở đây là khéo nhắc nhở những nhà cầm bút viết sử phải lưu ý bao nhiêu danh tướng dưới một nhà vua tài ba chỉ huy, thì không một lý do nào lại bỏ sót một vị tướng có công với tổ quốc khi họ đã hy sinh công sức và xương máu của mình ngoài mặt trận, làm nên một sự nghiệp thống nhất đất nước như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, vua Lê Lợi, vua Quang Trung. Không phải chỉ có một mình các ngài làm nên sự nghiệp lớn như vậy, mà còn biết bao công sức, xương máu của tướng tá và binh lính. Cho nên, việc viết sử là phải người đương thời viết. Còn mọi sự việc lịch sử đã qua và người sau viết lại lịch sử, thì lịch sử sẽ không làm sao tránh khỏi sự thiếu sót rất nhiều. Người viết sử nên viết lại những công lao của những người lính trước, rồi sau đó mới ghi tới tá tướng, và cuối cùng mới ghi đến cấp lãnh đạo chỉ huy mặt trận như vua chúa. Chớ viết sử mà chỉ nhắc đến các vua chúa danh tướng, còn các tướng tá quân lính vô danh mà không ghi lại thì sử đó không giá trị. Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ vì bảo vệ đất nước đã hy sinh xương máu cho tổ quốc. Vì thế, Chánh phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo rất sáng suốt, cho phép mỗi địa phương từ xã, huyện, tỉnh đều được ghi lại lịch sử từ người lính đến các cấp tướng tá tại địa phương đó bằng cách xây tượng đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ để nhớ công ơn từ người lính đến các sĩ quan tướng tá. Hình ảnh nghĩa trang liệt sĩ khắp nơi trong nước là nói lên những trang sử oai hùng của dân tộc được ghi lại những công lao từ người lính đến sĩ quan cao cấp rất rõ ràng. Bởi vậy, nhìn những đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ rất uy nghi, tuyệt vời. Đời đời con cháu hàng năm đến những ngày lễ lớn đều về thăm viếng mộ và thắp những nén tâm hương nhớ đến công ơn của những anh hùng liệt sĩ. Đó là những hành động uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của những con cháu nhiều thế hệ ngàn đời sau này mãi mãi không bao giờ quên.
Đời thứ hai, ông cố chúng tôi tên là Lê Văn Tần, pháp danh Thích Như Quang, sinh năm 1806, là người cháu đích tôn của dòng họ Lê, được thừa kế giữ gìn ngôi chùa Am. Lên thừa kế làm trụ trì ngôi chùa Am, ông sửa sang cắt lại bằng tranh lá, nhưng lại rộng rãi hơn trước, vì có nhiều người dân nơi đây đến lễ Phật, cúng bái, tụng kinh, niệm Phật và xem bói. Lúc bấy giờ, dưới chế độ Dương Triều nhà Nguyễn, Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, khi lên ngôi vua, Gia Long thẳng tay thi hành những chính sách đàn áp, bóc lột nhân dân không thương xót. Nhà Nguyễn dơ dét của cải bằng cách bắt cống nộp phẩm, đánh nhiều loại thuế và thuế rất nặng, thuế buôn bán, thuế thân, thuế ruộng. Nhà Nguyễn thu thuế theo nguyên tắc bảo đảm thu nhập cho nhà nước, bất chấp đời sống khổ cực của nhân dân và thiên tai mất mùa đói kém. Chế độ lao dịch cũng nặng nề, người dân phải đi lao dịch 60 ngày trong năm để xây cung điện, thành lũy, lăng mộ. Nhân dân còn phải cung cấp vật liệu xây cất cho nhà nước, cung cấp trang thiết bị và lương thực cho quân đội. Tục ngữ dân gian đã xác định sự thống trị tàn bạo của chế độ phong kiến Dương Triều Nguyễn: thành xây xương trắng, hào đào máu dân. Chính sách bóc lột thống trị tàn bạo của Dương Triều Nguyễn làm cho mâu thuẫn giữa nông dân với chế độ phong kiến ngày càng gay gắt. Chưa có một triều đại nào trong lịch sử Việt Nam vừa mới thành lập đã bị nông dân chống đối kịch liệt như triều nhà Nguyễn. Chúng ta hãy đọc những trang sử cận đại để thấy rõ các cuộc khởi nghĩa của nông dân chống đối các triều đại Dương Triều Nguyễn. Ngay từ năm 1802 đến năm 1812 đã có 70 cuộc khởi nghĩa của nông dân. Đến đời Minh Mạng từ năm 1820 đến năm 1840 đã có 200 cuộc nổi dậy lớn nhỏ. Thời Thiệu Trị từ năm 1841 đến năm 1846, chỉ 7 năm có 50 cuộc khởi nghĩa. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu là khởi nghĩa Phan Bá Vành 1821-1827 ở Thái Bình, khởi nghĩa của nông dân dân vốn là Tri Châu Bảo Lạc Cao Bằng. Ông xưng là Tiết Chế Thượng Tướng Quân, kêu gọi đồng bào thiểu số chống lại triều đình. Cao Bá Quát, nhà nho, nhà thơ nổi tiếng đương thời, đã phất cờ chống lại triều đình năm 1854-1855. Ở miền Nam có cuộc khởi nghĩa lớn của Lê Văn Khôi. Cuộc khởi nghĩa này, ông cố chúng tôi có tham dự. Vì thế tuy ở trong chùa, nhưng thường kêu gọi mọi người hãy đoàn kết dưới ngọn cờ của Lê Văn Khôi để chống lại triều Nguyễn. Ông cố khéo gợi ý và thông tin cho những người dân biết, triều đại chúa Nguyễn bắt dân lao dịch, làm phu nặng nề, mà còn su cao thuế nặng, khiến nông dân quá cơ cực, lại còn cơ cực hơn. Chiều ngày 30 tháng 8 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha gồm 2.500 quân, 450 lính Tây Ban Nha, 13 chiến thuyền trang bị vũ khí hiện đại, có tàu chiến tới 50 đại bác. De Saint-Nuy chỉ huy và giám mục Perelan làm cố vấn, tấn công vào Đà Nẵng. Đó là bắt đầu ngày lịch sử quân Pháp xâm lược Việt Nam. Phong trào nhân dân nổi dậy chống Pháp khắp nước. Trong các cuộc khởi nghĩa chống Pháp, có cuộc khởi nghĩa của Trương Công Định khi quân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông. Ở Định Tường, cuộc khởi nghĩa của cử nhân Trần Xuân Hoa, hương thân Lê Cao Dũng, thủ khoa Nguyễn Hữu Quân. Ở Mỹ Tho, Gò Công có Đỗ Trình Thoại, Nguyễn Ngọc Thăng. Ở Kiên Giang có cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực. Ở Tân An có cuộc khởi nghĩa của Phan Trung. Ở Đồng Tháp có cuộc khởi nghĩa Võ Duy Dương. Ở Gia Định có Đốc Binh Kiều, Tri Huyện Âu Dương Lân, cử nhân Phan Văn Trị, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Ở Bình Thuận có cuộc khởi nghĩa Lê Quang Kiều, Phan Chính, Trương Quyền, con trai của Trương Công Định, đã liên hệ với Pukumpao, nhà yêu nước Campuchia khởi nghĩa ở Tây Ninh. Trong cuộc khởi nghĩa này, có ông cố của chúng tôi và một số bạn bè thân hữu của ông tham gia chống Pháp. Trong chùa, những ngày rằm, ngày vía, ngày lễ lớn, ông thường tổ chức những buổi họp mặt, thông tin tuyên truyền cho mọi người biết các cuộc khởi nghĩa chống giặc Pháp khắp nước. Và giặc Pháp còn bắt bớ những nhà yêu nước, bỏ tù, rồi đưa ra Côn Đảo tra tấn đủ mọi cực hình. Và biết bao nhiêu nhà yêu nước đã chết ở đây. Nhờ sự thông tin tuyên truyền của ông cố chúng tôi đã làm cho nhân dân ở đây căm thù giặc Pháp rất sâu đậm, chỉ còn chờ ngày có người lãnh đạo khởi nghĩa chống giặc Pháp là nhân dân sẵn sàng đứng lên chiến đấu. Trong tháng 6, tháng 7 năm 1930, tại Nghệ Tĩnh nổ ra 11 cuộc biểu tình lớn với 12.000 người tham gia. Ngày 1 tháng 8 năm 1930, công nhân khu công nghiệp Vinh Bến Thủy tổng đình công. Ngày 12 tháng 9 năm 1930, 20.000 công nhân Hưng Nguyên biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh của thành phố Vinh. Từ đó phong trào nông dân lan khắp các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Can Lộc, Anh Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà với hàng vạn người tham gia. Tình thế quá căng thẳng và nghiêm trọng, giặc Pháp điên cuồng dùng máy bay ném bom vào đoàn biểu tình, làm chết 217 người, bị thương 126 người. Giặc Pháp càng bắn giết nhân dân bao nhiêu thì lòng căm thù của toàn dân càng ngút ngàn bấy nhiêu. Khi biết rõ tình hình như vậy, ông cố chúng tôi thông tin cho mọi người biết để cùng nhau đoàn kết, siết chặt vòng tay và quyết tâm một lòng đuổi giặc ra khỏi bờ cõi đất nước. Một người làm cách mạng bao giờ cũng phải theo dõi tình hình diễn biến chính trị trong nước cũng như trên thế giới. Khi thấy các phong trào yêu nước nổi dậy, chống thực dân Pháp và bè lũ Tây Sai trong nước cũng như ở ngoại quốc, thì ông cố chúng tôi tập hợp quần chúng, rải truyền đơn hoặc xuống đường biểu tình để hỗ trợ cho các phong trào nổi dậy của các tỉnh khác, làm cho giặc run sợ trước tình hình cả nước, một lòng chống giặc, đuổi giặc ra khỏi đất nước. Cho nên người làm chính trị phải sáng suốt và nhận định tình hình để hỗ trợ cho nhau, giúp cho phong trào chống giặc càng lớn mạnh. Tuy mặc áo tu sĩ Phật giáo, nhưng ông cố chúng tôi không có một ngày nào tu tập mà chỉ tập trung vào công cuộc cách mạng, đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước. Làm được như ông cố của chúng tôi không phải dễ dàng, trong khi ngụy quân ngụy quyền tề ấp lúc nào cũng để mắt đến những người có uy tín trong nhân dân. Hễ sơ hở chỉ một chút là dễ vào tù ngay, nhưng dù sao làm cách mạng thì có những anh em cách mạng cấp trên hướng dẫn chỉ đạo nên đều vượt qua mắt giặc.
Đời thứ ba. Ông nội chúng tôi tên là Lê Văn Thi, pháp danh Thích Hồng Châu, sinh năm 1853, là người con thứ sáu được thừa kế làm trụ trì, giữ gìn ngôi chùa Am và được trùng tu lại bằng cột cây, vách ván, lợp ngói âm dương, được chính quyền Tây Sai thời Pháp cấp giấy phép và cho tên chùa là Long An Tự. Giấy tờ này đã bị cháy tiêu trong chiến tranh Tết năm Mậu Thân. Chùa Am hiện giờ không còn là chùa Am tranh lá, mà chùa Am có vẻ khang trang sạch đẹp, nhất là ông cố của chúng tôi đã gieo vào lòng người dân ở đây một khí thế cách mạng yêu nước rõ ràng. Vì thế, mọi người dân yêu nước trong nước đều lần lượt về đây để được nghe tin tức các tỉnh khác, nhất là thành phố Sài Gòn, Gia Định. Do đó, chùa Am là nơi nhân dân về đây càng ngày càng đông đảo. Ngoài mang hình thức tu sĩ hay Phật tử đến chùa lạy Phật, tụng kinh, bái sám để che đậy mắt bọn mật vụ Pháp, mà những người dân nông thôn ở đây thường gọi những tay sai này là lính kính. Chùa Am càng ngày càng hưng thịnh hơn, thì ông nội chúng tôi là người thừa kế tinh thần cách mạng của ông cố, nên tuyên truyền thông tin cho nhân dân biết giặc Pháp đang bắt nhân dân chúng ta làm tay sai nô lệ, nhất là bắt nhân dân miền Bắc, miền Trung phải đóng sưu cao, thuế nặng, lại còn đưa thanh niên miền Bắc vào miền Nam làm phu cao su. Chúng lập đồn điền cao su ở Long Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu, Lộc Ninh, Hớn Quản, Phú Riềng, Dầu Tiếng, Rạch Sơn, vân vân. Giặc Pháp còn bắt nhân dân chúng ta phải đóng các thứ thuế rất nặng, và mọi người đến tuổi 18 trở lên đều phải đóng thuế thân nữa. Nếu không đóng thuế thân thì chúng bắt bỏ tù. Vì thế, có người phải đi vay nợ đóng thuế thân. Thật là thực dân Pháp quá tàn ác, bóc lột trên thân thể con người quá trắng trợn. Chúng tôi có một người chú tên là Tôi, làm thuê, làm mướn quanh năm, vừa đủ ăn. Khi tề ấp xã kêu gọi đóng thuế thân, nhưng không đi vay mượn ai được cả, mà kỳ hạn đóng thuế đã đến, nên chú chạy đến gặp ông thân của chúng tôi. Ông thân chúng tôi bảo: "Chú Mười của các cháu, đừng lo, anh sẽ đóng thuế thân cho em. Cứ về lo làm ăn, nuôi vợ con đi." Chú Mười nói: "Anh đã cứu em, nếu không có anh, chắc em sẽ ở tù, các con của em sẽ ra sao?" Một đất nước mà bị giặc xâm chiếm, cai trị, thì nhân dân nước ấy thật là khổ sở vô cùng, và mạng sống như chỉ mành treo chuông, vì giặc muốn giết người nào, lúc nào, thì người ấy không thể trốn đâu khỏi. Bởi vậy chúng ta là nhân dân Việt Nam phải đoàn kết nhau lại, phải bảo vệ đất nước, đừng để giặc xâm chiếm và cai trị đất nước chúng ta. Nhờ có đoàn kết mới có sức mạnh, nên giặc không xâm chiếm đất nước chúng ta được. Nhân dân chúng ta mới có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và an vui. Có sống trong một đất nước bị giặc cai trị, chúng ta mới thấy được cái giá trị của một đất nước độc lập, nhân dân sống được tự do. Như hiện giờ chúng ta rất hãnh diện với tên đất nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nó mang đầy đủ ý nghĩa chủ quyền của dân tộc bằng bốn chữ Chủ nghĩa Việt Nam. Thật tuyệt vời, chủ quyền của người Việt Nam lãnh đạo, chứ không để cho người ngoại quốc cai trị nhân dân Việt Nam. Để xác định sự sống của nhân dân Việt Nam trong một đất nước độc lập bằng sáu chữ ngắn gọn: độc lập, tự do, hạnh phúc. Đúng, chúng ta có sống trong một đất nước độc lập mới thấy được tự do và hạnh phúc. Cái giá trị tên nước của chúng ta gắn liền với sự sống của nhân dân rất cụ thể, thực tế, không còn bị một thế lực nào bắt ép sưu cao thuế nặng như dưới quyền cai trị của thực dân Pháp và của tập đoàn phong kiến vua quan nhà Nguyễn, của tập đoàn địa chủ cướp ruộng vườn đất đai của nông dân. Sau khi giặc Pháp xâm lược, thống trị và đẩy mạnh khai thác, thì Việt Nam không còn là một xã hội phong kiến cai trị mà do thực dân Pháp cai trị. thực dân Pháp cai trị mới sinh ra giai cấp địa chủ. Khi có quyền thế trong tay, nên cướp đoạt ruộng đất của nông dân. Ngoài địa chủ, người Việt lại thêm tầng lớp địa chủ người Pháp. Chúng cướp đoạt ruộng đất của nông dân để bóc lột theo lối địa tô. Giai cấp địa chủ là tay sai của thực dân Pháp. Chúng gắn chặt quyền lợi với thực dân Pháp về kinh tế chính trị. Vì thế, chúng là kẻ thù của cách mạng Việt Nam. Cho nên, cách mạng Việt Nam muốn lật đổ nền thống trị của Pháp thì phải đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến. Trong cách mạng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam, nông dân là lực lượng to lớn nhất và cũng là động lực của cách mạng. Ông nội của chúng tôi rất am hiểu điều này, và chính ông cũng là một thành viên nằm trong lực lượng nông dân. Nên ông nội của chúng tôi cũng nhận thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề. Nghĩa là phải làm sao vạch trần bộ mặt cho toàn dân biết giai cấp địa chủ phong kiến là giai cấp bóc lột trắng trợn và còn hà hiếp nông dân đến cơ cực nghèo đói. Biết rõ điều này, ông nội chúng tôi tuyên truyền cổ động cho phong trào cách mạng, động viên tinh thần yêu nước của nhân dân xuống đường biểu tình, đòi giảm các thứ thuế, vận động nhân dân chuẩn bị bạo động vũ trang chống lại nền thống trị của giặc Pháp. Để hưởng ứng cao trào cách mạng Xô Viết nghệ tỉnh, ông nội chúng tôi cho người rải truyền đơn đình công bãi thị, kêu gọi các trường học đóng cửa tại thị trấn Trảng Bàng, khiến tề ấp, xã, huyện kinh sợ. Chúng biết rằng, cộng sản chỗ nào cũng có. Trong những tổ chức của chính quyền làm tay sai cho giặc Pháp, vẫn có cộng sản. Cộng sản đang bao vây các thị trấn và thị xã trong cả nước. Đồng thời lúc đó, cao trào cách mạng nổ ra những cuộc bãi công của công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng, hãng dầu Soconi Nhà Bè, Sài Gòn, công nhân đụng điện cao su Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một. Tiếp đó, bãi công của 5.000 công nhân đụng điện cao su Phú Riềng, 4.000 công nhân nhà máy dệt Nam Định, bãi công 3 tuần trong tháng 4 năm 1930. Bãi công của công nhân nhà máy điện Chợ Quán, Sài Gòn, của hàng vạn công nhân mỏ than Hòn Gai trở nên rất quyết liệt với chủ tư bản và chánh quyền thực dân Pháp. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, cờ đỏ Búa Liềm phất phới bay trên đỉnh núi Bài Thơ, Hạ Long. Trong năm đó, nông dân cũng vùng dậy biểu tình chống siêu cao thuế nặng ở Đức Hòa, Chợ Lớn, Cao Lãnh, Sa Đéc, Chợ Mới, Long Xuyên, Gia Định, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một. Nông dân các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận liên tục nổi dậy. Phong trào nổi dậy lan cả đến những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Khẩu hiệu của phong trào đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ tệ nạn đánh đập công nhân, hoãn sưu thuế cho nông dân. Cờ Búa Liềm xuất hiện nhiều nơi trong cả nước. Những phong trào nổi dậy của công nhân và nông dân cả nước đã làm cho thực dân Pháp và các tập đoàn địa chủ run sợ trước sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Bởi vậy, không một sức mạnh nào bằng sức mạnh đoàn kết của toàn dân đứng lên chống lại thì giặc nào cũng bị tiêu diệt. Chúng ta nhớ lại cuộc cách mạng đã qua, khi toàn dân đứng lên chống giặc Pháp, vũ khí chỉ bằng tầm vông vạt nhọn. Trong lúc đó, giặc Pháp súng đồng, đại bác, xe tăng, thiết giáp. Thế mà chúng ta, nhờ sức đoàn kết của nhân dân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bác Hồ, nên cả thế giới đứng lên ủng hộ. Nhờ đó mới đuổi giặc Pháp ra khỏi bờ cõi và dẹp sạch những tập đoàn địa chủ phong kiến Vương Triều Nguyễn, thống nhất đất nước hoàn toàn, đem lại chủ quyền cho dân tộc. Nhờ sự đoàn kết của toàn dân, cả nước, mà cách mạng mới đuổi giặc Pháp ra khỏi bờ cõi và thống nhất đất nước dưới quyền lãnh đạo người Việt Nam. Đây là một bằng chứng trong một nước yếu, vũ khí thô sơ mà đuổi được giặc mạnh, súng đồng, đại bác, xe tăng, thiết giáp ra khỏi quê hương là nhờ sức đoàn kết của toàn dân, của cả thế giới. Nếu nhân dân không đoàn kết thì không cách nào thắng giặc được. Trong một gia đình cũng vậy, nếu mọi người sống chia rẽ thì gia đình đó là một địa ngục tại trần gian. Còn đoàn kết thì gia đình đó được an vui và hạnh phúc, và không ai làm cho gia đình đó đau khổ được. Bởi vậy, chia rẽ là chết, mà đoàn kết là sống. Dù bất cứ ở nơi đâu, biết sống với mọi người trong tinh thần đoàn kết, thì đó là biết nhẫn nhục khi gặp khó khăn, và biết tùy thuận để làm vui lòng người khác. Nhưng phải biết buông xả thì trong tâm mới được bằng lòng vui vẻ. Có được như vậy, tình đoàn kết mới chặt chẽ. Càng sống đoàn kết thì sự sống mới được bình an và yên vui, hạnh phúc.
Đời thứ tư, ông bố chúng tôi tên là Lê Văn Quấn, pháp danh là Thích Thiện Thành, sinh năm 1883, là người con thứ sáu, được thừa kế làm trụ trì, giữ gìn ngôi chùa Am. Từ khi lên làm trụ trì chùa Am, ông làm đơn xin phép chính quyền ngụy ở địa phương, được phép trùng tu lại ngôi chùa Am, và chùa được xây cất bằng gạch ngói âm dương. Ông là một đông y sĩ, nên am tường thuốc Bắc và thuốc Nam. Ông sống bằng nghề này, trị bệnh cho nhân dân khắp nơi. Vì thế, chùa Am ngày càng hưng thịnh, Phật tử đến ngày càng đông đảo. Không những trong những ngày lễ lớn, mà trong những ngày bình thường, người ta vẫn đến đông đảo để trị bệnh như ngày hội. Vì Phật tử đến trị bệnh đông đảo, nên chùa cắt thêm nhà nghỉ ngơi cho khách ở lại trị bệnh và phòng chữa trị bệnh. Chùa Am lúc bấy giờ cũng giống như một trạm y tế của xã. Ngoài việc trị bệnh nhân dân để tránh đôi mắt chính quyền theo dõi, ông còn là một đảng viên trong Thiên Địa Hội, nên chùa Am là nơi tập trung những nhà yêu nước như ông Bá, ông Siêu, ông Kỳ, ông Nguyễn An Ninh, ông Nguyên Đạo, ông Nguyên Tánh, ông Ký, ông Ngộ, ông Châu và quý thầy ở chùa Bào Lớn, tức là chùa Phước Thạnh ngày nay, như ông Minh, ông Quốc, ông Thêm, vân vân. Họ thường lui tới tập luyện võ nghệ và bàn quốc sự để chống Pháp, đuổi giặc Pháp. Trong chùa có hầm bí mật và phòng làm việc riêng cho những cán bộ cách mạng trong phong trào Việt Minh về hội họp. Từ năm 1945 đến năm 1954, chùa Am là nơi điểm hẹn của anh em cán bộ xã, huyện, tỉnh. Năm 1947, bộ đội được cứu sống ở đây có anh Hai Dương, anh Tư Hoa, tức Sáu Giò. Từ năm 1947 đến năm 1954, chùa Am có ban chỉ huy xã đội, anh Chính Đặng và anh Nguyễn Huệ đến lãnh đạo phong trào. Từ năm 1954 về sau, chùa Am tiếp tục đóng góp nuôi anh em cán bộ huyện, tỉnh, xã. Anh Năm Lý, huyện ủy viên Trảng Bàng, anh Tám Bớt, tức Tư Hoa, anh Chính Đặng, cán bộ tỉnh ủy, anh Tám Hòa, bí thư tỉnh ủy, anh Năm Tung, thường vụ tỉnh ủy, anh Hai Bình, Tư Tốt, tỉnh ủy viên, anh Hai Mai, tỉnh ủy viên và nhiều anh em khác nữa do anh Chính Đặng hướng dẫn làm việc ở đây. Từ năm 1955 đến năm 1960, anh em cán bộ mới chuyển đi, chỉ còn anh Tư Hoa và anh Chính Tiên ở đây hoạt động, đảng ủy xã Gia Lộc. Bởi vậy hàng ngày, chùa Am đều có anh chị em cách mạng như anh Hai Dương, anh Hai Bình, anh Úc Hòa, anh Chính Đặng, anh Tư Hoa, anh Chính Ký, anh Chính Sậm, vân vân, ở, đi và về liên tục trong thời kỳ dưới chế độ khắc nghiệt, luật 10/59 của Ngô Đình Diệm. Luật 10/59 cho rằng ai chứa chấp Cộng sản, ai theo Cộng sản vân vân sẽ bị tử hình. Tuy luật 10/59 thông báo dán khắp nơi trong xóm ấp, các nhà dân và trên mỗi chặng đường đều có biểu ngữ văn ngang đường. Mặc dù luật 10/59 hăm he đe dọa như vậy, nhưng chùa Am vẫn âm thầm nuôi dưỡng và che giấu cán bộ cách mạng, không hề sợ hãi. Xem máy chém Ngô Đình Diệm như không có, mặc dù máy chém Ngô Đình Diệm chuyển đi khắp tỉnh giết không biết bao nhiêu cán bộ cách mạng. Càng giết cán bộ cách mạng bao nhiêu thì lòng căm phẫn của toàn dân lại càng dâng cao lên bấy nhiêu. Vì thế chùa Am vẫn hiên ngang kiên cường bất khuất, chẳng hề khiếp đảm, là nơi nuôi dưỡng che giấu bảo bọc anh em cán bộ cách mạng dưới chế độ độc tài của gia đình trị Ngô Đình Diệm được bình an cho đến ngày giải phóng quê hương. Cũng trong thời gian này, thầy trụ trì có người con trai út trong gia đình tên là Lê Văn Tân, thoát ly gia đình theo bộ đội cách mạng và đã hy sinh năm 1960 trong trận đánh Đồng Khởi ở Tua Hai Tây Ninh. Trước khi thoát ly gia đình, Tân và một số thanh niên trong ấp đến nhà ông trưởng ấp Minh ở gần chùa Bào Me đưa ra kiến nghị chống bắt lính và càn quét trong xóm ấp. Ông trưởng ấp Minh quá sợ hãi, chấp nhận đơn kiến nghị, nhưng một mặt lại đưa lính làm tay sai cho giặc vào chùa Am bắt Tân. Trên đường giải Tân về đồn, ngã ba hai châu, Tân đã đánh lính và chạy thoát, nhờ bà con ủng hộ che giấu, rồi đưa vào chiến khu bời lời. Lúc bấy giờ, tình hình thế giới có những biến động chính trị rất mạnh, nên ảnh hưởng cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, chủ nghĩa phát xít Đức bị tiêu diệt, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném bom xuống Hiroshima. Ngày 9 tháng 8 năm đó, Mỹ ném tiếp quả thứ hai xuống Nagasaki, giết chết hàng vạn chục người. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đạo quân Quang Đông, đạo quân tinh nhuệ nhất của Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc. Nhật thấy mình thất bại về quân sự quá nặng nề nên tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. 6 vạn quân Nhật ở Đông Dương và chính phủ Tây Sai Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Nắm được tình hình thế giới và trong nước, Đảng Cộng sản ở Tân Trào hội nghị hạ lệnh tổng khởi nghĩa trong toàn quốc. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân quyết định lấy cờ đỏ sao vàng năm cánh làm quốc kỳ, lấy bài tiếng quân ca làm quốc ca, cử ra chánh phủ lâm thời Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Quân giải phóng dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch đánh chiếm thị xã Thái Nguyên. Ngày 17 tháng 8 năm đó đánh chiếm thị xã Tuyên Quang. Ngày 18 đánh chiếm Bắc Giang, Hải Dương. Ngày 19 khởi nghĩa ở Hà Nội. Ngày 23 đánh chiếm thành phố Huế. Ngày 25 đánh chiếm Sài Gòn. Chỉ trong vòng 15 ngày, tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước. Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Triều Nguyễn, đọc chiếu thoái vị, nộp ấn kiếm cho đại diện chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội. Đó là kết quả của quá trình đấu tranh anh dũng liên tục hàng trăm năm của dân tộc Việt Nam.